南无本师释迦牟尼佛。共团体Phật tử gần xa thân mến，共团体tăng ni trẻ gần xa thân mến。Chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4:30 ngày 22/5/2011, nhằm ngày 20/4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta triển khai, nghiên cứu và triển khai cái bài thơ có cái nhan đề là Tứ Tất Đàn, ở trong cái tập Như Nguyện, trong cái tập Ngó Tay Chỉ Trăng thứ tư. Hôm nay là kỳ thứ 121, trong tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ tư. Cái bài này tất nhiên là như tôi đã nhắc, tất cả những cái đề thơ cũng như những nội dung của bài thơ đều là đối tượng để cho mình tham thiền hết, chứ không có cái nào mà viết để chơi hết, để chơi hay là để đọc để thuộc chơi, không có, không có để thuộc chơi mà để thuộc là mình nhớ, là mình tư duy, để mình quán chiếu. Do cái chỗ đó cho nên tôi cũng nhắc với đại chúng, với Phật tử, với tăng ni á, là tất cả kinh điển của Phật đều là đối tượng tham thiền không đó. Mình học rồi mình tham thiền là từng ý, từng chữ. Phật dạy nhiều lắm ở trong kinh vậy đó, là mỗi một ý, một lời dạy đó là một cái đầu đề, là một cái nội dung, nó tích lũy cái phương pháp tu hành ở trong đó để mà mình tư duy, mình quán chiếu, gọi là tham thiền. Chứ không phải tham thiền là của một cái một thiền sư nào đó, hay là của một cái thiền viện, hay là nhiều thiền viện nào đó độc quyền chỉ người đó mới là thiền sư thiền viện mới là được quyền giải tham thiền thôi. Cái đó, cái hiểu của nó là sai rồi đó nha. Cho nên tôi nhắc hoài cái chỗ đó, không có dụng ý gì xấu với ai hết, mà cũng không có tốt với ai. Nói thật, chỉ vẽ cái lời Phật ý kinh. Vì vậy mà tôi nhắc hoài, kinh điển không phải để tụng, để tụng để lấy phước, không phải vậy. Từng ý, từng phương pháp dựa vào căn cơ đối tượng mà Phật dạy, có lúc tu nghe như dễ, có lúc nghe như khó, có lúc sâu, có lúc cạn. Cho nên tất cả đều là ý tứ để mà tư duy, mà quán chiếu. Mà tư duy quán chiếu thì đạo Phật gọi đó là thanh thiền. Do vậy mà thiền nó có thế gian thiền và xuất thế gian thiền. Xuất thế gian thiền tức là dựa vào những cái đề tài, những cái lời giải của Phật, những cái ý tứ của kinh mà mình tư duy quán chiếu để nó dẫn mình, nó đưa mình đi ra thoát khỏi cái đau khổ của tam giới. Nó mở đường chỉ lối cho mình ra khỏi cái khổ của dục giới, cái khổ của sắc giới, cái khổ của vô sắc giới, tức là tam giới. Bởi vì tam giới, Phật dạy tam giới là vô an, vô như quả trạch. Nó giống như ở trong cái nhà cháy vậy đó, cái nhà lửa cháy. Lửa cháy ngùn ngục, sắp sụp đổ tới nơi không còn cái gì hết. Trong khi nó cái chỗ nào còn chưa cháy thì là xài lan, hổ báo, rắn rít, bồ cạp đủ thứ. Những cái loại mà nó làm cho đau khổ và chết người, sẵn sàng uy hiếp con người. Một mặt thì lửa cháy sẽ tiêu tàn, thành tro bụi hết. Và nếu mà mình còn ở trong ba cái lĩnh vực, thân tâm mình mà còn ở trong ba cái lĩnh vực là dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì nó khổ vậy đó. Cho nên tất cả kinh điển đều là chỉ dạy mở mang cái đường lối để cho mình ra khỏi cái nhà tam giới ấy. Do vậy mà tham thiền là cái phương pháp tu tập chung của Phật giáo. Tu tập như vậy để ra khỏi cái nhà tam giới gọi là xuất thế gian thiền. Tức là cái thiền này để ra khỏi cái nhà tam giới, ra khỏi những cái ngục tù đau khổ của kiếp người trong thế gian. Cho nên gọi là xuất thế gian thiền. Ngoài ra nó mọi người trên thế giới, hơn 8 tỷ người hiện có theo khoa học nói đó, ai cũng đều có, cũng sống trong thiền hết trơn. Người nào cũng sống trong thiền hết. Mà thiền cao, thiền thấp, thiền cạn, thiền sâu. Ừ, do vậy mà con người đó, nó có nhiều cái thành phần. Từ quê mùa dốc nát cũng có cái thiền của họ. Từ cái người trình độ trí thức bậc trung cũng có cái thiền của họ. Rồi trí thức bậc thượng, tiến sĩ, trên tiến sĩ, dị sĩ đó cũng đều là có cái thiền của họ. Bởi vì chữ thiền có nghĩa là tư duy. Tư duy là mình nghiên cứu một cái gì đó, mình nhận thức một cái gì đó, rồi mình làm ra, mình chế tạo ra một cái gì đó, đều gọi là thiền hết. Nhưng mà thiền đó là thế gian thiền. Những nhà nông người ta trồng năm này cây cối thất bát, năm tới người ta cải tạo đất, cải tạo nước, chống sâu rầy, ta làm năm tới nó tốt hơn. Đó là do cái quá trình, cái hoa trái của thiền định đó. Rồi những nhà khoa học vậy, năm nay người ta làm cái robot, nghĩa là chỉ sử dụng được một phần đơn giản thôi. Nhưng mà bây giờ đó, ở bên Nhật đó, đất động nó cái nhà máy nguyên tử hạt nhân vậy đó, ta đưa robot vô trong để khám phá, để nghiên cứu cái chỗ hư đó. Bởi vì trong đó nó có cái phóng xạ nó độc lắm. Con người vô đó là nhận cái chất độc không chịu nổi, chết. Cho nên ta đưa người robot vô. Thì cái người robot mà ngày nay mà tinh vi như vậy đó là cũng do thiền định của thế gian thiền đó, của những nhà khoa học đó. Rồi tàu ngầm lặn dưới 40 mấy cây số, 50 cây số dưới đáy biển đó, cũng là do thế gian thiền mà ra. Rồi quả tiễn liên lục địa cũng do thế gian thiền mà ra. Rồi tàu vũ trụ Apollo, Soyuz của Nga, của Mỹ cũng đều là do thế gian thiền mà ra. Máy bay tàng hình cũng do thế gian thiền mà ra. Tất cả khoa học kỹ thuật, từ việc của nông dân cho tới khoa học kỹ thuật cao, đều là từ nơi thiền định hết. Thiền định là tức là tư duy. Nó khác cái là tư duy về mặt vật chất, về mặt hữu vi. Còn tu theo đạo Phật, cái thiền của đạo Phật là về mặt hướng về vô vi, cũng dựa trên cái cơ sở hữu vi, nhưng mà cái đích đến này là hướng về là vô vi thiền, để ra khỏi cái khổ của tam giới. Nó khác là khác cái chỗ đó. Chứ cái thiền định là của chung. Tôi đã từng ví một cái ví dụ đơn sơ mà hết sức là chính xác, là giống như là muối của nhân loại vậy đó. Đã là con người thì ai cũng phải ăn muối, và ai cũng có quyền được ăn muối, và do ăn muối mà mới phải là động vật, là một con người cao cấp. Còn nếu mà không có ăn muối là nó không phải con người. Như trâu, như bò, như các cái thứ ăn cỏ, ăn cây, ăn đồ sống, cá rồi đó, cá ăn cá, kiến ăn kiến, thì cái đó là thuộc về là động vật thứ cấp, hạ cấp. Còn con người là phải ăn muối. Định nghĩa của con người là phải biết ăn muối, phải sống có muối, không có muối con người không sống, phù thủng bậy bạ hết. Cho nên giờ nhà nước Việt Nam đã khuyến khích ăn muối có iốt đó, chứ còn trâu bò nó không cần iốt gì trời, súc vật nó không cần. Thành ra tôi ví ví dụ đó là để ý, không ai giành thiền sư của mình được đó. Nói chung ra, nói rõ ra là tất cả những ông thiền sư mà đặt ra, nếu ông thiền sư đó mà đặt ra cái dòng phái có bài kệ đó, là thiền sư đó coi chừng, xét lại không tốt đâu. Mình nói cái đó nhiều khi người ta tưởng như là đụng chạm tới người ta, ta buồn mình, chứ cái đó không có tốt, chưa tu thiệt. Bởi vì mình còn sợ những cái học trò mình nó chạy qua cái thái khác, hay là nó đi theo thầy khác, nó làm đệ tử thầy khác, nó bỏ mình, thí dụ vậy. Chứ thiền sư đó là thiền sư chưa tu thiệt. Bên ngoài thì coi như tu vậy, dầu có đi chậm xì, nói có rỉ rả gì đó, cười cái nhuyễn cái miệng, chứ không dám hở môi. Cái đó thì cũng đúng đó, tôi gọi là oai nghi, nhưng mà đều không phải tu thiệt. Bởi vì còn phe ta mà, mình thêm cái chữ gì đó trong cái dòng họ của mình, thành ra cái đó để ý. Nên cho tôi thì, cho tới bây giờ đó, tôi còn thắc mắc những cái vị thiền sư nổi tiếng có những cái phát biểu của họ nghe được lắm, nghe đúng cái đường lối của Phật, mà tại sao họ đặt ra cái dòng thiền cái kỳ cục cái chứ? Họ đặt ra cái dòng thiền, rồi tôi cũng nghiệm ra một cái thứ thiền định để tôi hóa giải cái đó. Tôi sợ là ba cái thằng đệ tử của mấy ông đó, ông chết rồi đó, các ông thiền sư nó chết rồi, cái rồi mấy đệ tử tham danh tham lợi đó, thì nó dựa vào cái uy tín của thầy đó, rồi nó đặt ra cái dòng kệ để gọi là cái phái quy y, rồi nó lấy cái tên tuổi của thầy mình gá vô trong đó. Thí dụ như cái dòng Lâm Tế của cái ông Lâm Tế ha, Lâm Tế là cái đất Lâm Tế, cái chùa ở cái đất Lâm Tế, chùa Lâm Tế. Rồi đệ tử nó ham danh ham lợi gì đó, rồi nó lấy cái uy tín của thầy mình á, nên đặt là Lâm Tế Gia Phả Thiên Đồng Pháp Phái Kệ Dân Đạo Bổ Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, dân dân và dân dân. Rồi Tôn Tào Động, rồi tên Vân Môn, tên Tôn Pháp Nhãn. Nhưng mà cạnh tranh là không nổi, mạnh nhất là cái dòng Lâm Tế. Thế thì dầu là cái dòng Lâm Tế có thắng đi nữa, nếu mà xét về cái bằng cái nhãn quan của tuệ nhãn của đạo Phật đó, thì dầu có thắng đi nữa cũng vẫn là thành phần không mấy tu thiệt đâu. Tu thiệt nó không cần vậy. Bằng cớ là nếu Phật Thích Ca hồi đó là đi dân du giáo hóa để làm cái hạnh gọi là giác tha, là gặp đâu dạy đó, thì kêu nào thì cứ đặt tên thì kêu gì đó, tên gì đó của người ta vậy là gọi. Rồi vị nào đó có cự nữ với Phật, cái Phật cũng không có khai trừ gì trơn. Ông nào không muốn tu nữa, hoặc là cự nữ, hoặc là bị cái tôn giáo khác nó lôi kéo hay gì đó, là cứ tự tiện mà bỏ đạo Phật, không tu nữa, không đi theo con đường của Phật nữa thôi, chứ Phật không có khai trừ gì hết. Bởi vì có cái gì của tôi đâu mà tôi bỏ. Cái vũ trụ này cũng có cái gì để cho tôi lấy, Vì vậy cho nên là như quyển thiền sư có làm bài thơ nó bỏ không được, lấy là càng không được. Dạng pháp giai không, dạng pháp và cái thực tướng của nó đều là không, thì lấy bỏ cái chi chi, có cái gì đâu để mình bỏ. Cho nên là Đức Phật xưa không hề có khai trừ một thằng đệ tử hay là một con đệ tử nào. Ô quên đó, một thầy đệ tử hay một cô chứ. Mình nói một thằng con nghe, người ta chấp mắt, người ta nói sao ông thầy nói nghe thô bạo quá. Nhưng mà tôi nói Phật tử biết, nếu mà mấy người mà còn chê tôi nói vậy là thô bạo đó, là mấy người tu chưa có được đâu. Mấy người còn dính mắt dữ lắm, nhưng mà nói là mấy người cũng chịu. Chứ thiệt ra mà nếu mà còn chấp những cái từ vậy là tu còn non lắm. Tại vì là tôi dùng ý tôi muốn nói cho mọi người nghe cho nó có dễ chú ý. Chứ chuyện gì mà tôi không biết là Phật không có khai trừ thầy nào hết, Phật cũng không có khai trừ ni sư nào hết. Tôi nói vậy đâu có gì đâu khó. Nhưng mà tại tôi có ý, tôi nói nghe cho nó bạo vậy đó, để chi? Để chú ý vào cái đó. Cũng như cái từ mà tôi không có ai dám nói hết. Ta nói là con người sống cuộc đời này chỉ có không có cái gì hết. Cuộc đời này là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh. Sống cuộc đời này là ai cũng giàu cho có bảo vệ, làm cho có ham tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực. Cuối cùng đi nữa là cũng là để mà nuôi cái thân ngũ ấm và cái sắc thủ thú này để bảo vệ cái ăn mặc ở ngủ. Mà cái chữ ỉa mà tôi nói nhiều người ghét biết bao nhiêu, nói sao tôi nói thô tục và thô bạo. Ăn mặc ở ngủ ỉa, rồi nhiều người phê quá cái tôi nói ăn mặc ở ngủ y chấm 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 do hỏi. À đó là tôi chiều mấy người đó, tôi chiều những gì mà tu hành còn chấp mắt đó. Chứ cái từ y a y hỏi thì chấm 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 a nó như chữ ỉa nó không có gì khác. Nói nguyên tử cũng không có gì khác. Chừng nào mà các vị mà nghe cái đó mà bình thường đó thì tu khá đó. Tại sao tôi nói vậy? Là tại vì mình học Phật thiệt á, là mình phải học cái câu mà nhất thiết hữu dĩ pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như cả thác bà thành, như dương diệm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Mình phải học câu đó cho thuộc. Rồi mình học cái câu của Mã Minh Bồ Tát ở trong Đại Thừa Khởi Tính này, cái câu đó hay lắm. Nhất thiết chữ pháp tùng bản dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm nhiên tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Các pháp không hề có pháp nào có cái tên gì hết đó. Mà cũng chẳng có cái tên gì gọi là đẹp, mà cũng chẳng có cái tên gì gọi là xấu, cũng chẳng có cái tên gì gọi là thanh, chẳng có cái tên gì gọi là tục. Mà mình đặt ra là tốt, xấu, là thanh tục đó, là do mình mê muội đó. Do mình sống trong cái sự chấp mắc, do dựa trên ngôn thuyết đặt ra đó. Chứ cái hoa, một cái hoa nhìn đẹp gọi là ọt tăng xa. Vậy là sang lắm hay sao? Rồi cái một cái bông hồng mà kêu theo tiếng Tây là rose, vậy là sang. Còn mình kêu bông hồng vậy là nhục nhã lắm hay sao? Đâu có phải vậy. Rồi cái cây cái gốc của bên Tây đem qua hồi xưa gọi là cây mimosa. Rồi người nhà quê ta nói chữ ra không được, ta không học chữ Tây, ta nói cây mimosa có sao không? Rồi cái cây đó nó có mất gì không? Cây đó vẫn là cây đó, cái lá cây đó vẫn là cái màu xám, màu bạc. Dầu mimosa hay là mimosa thì cây đó nó cũng vẫn là cây đó. Vậy mà mình chấp mình mất cái đó là nghĩa là về đạo Phật là mình tu còn non nớt dữ lắm. Cũng như có người ta nói vậy, mời các vị uống trà. Nghe thì nó có cái vẻ tức cười đấy, mời các vị uống trà, chữ trà thì TR ha, mà giờ ta nói ngọng, ta nói không được, nói chữ tà, chữ trà không được, ta nói xin mời các vị uống tà, đây là tà này là ngon lắm đây. Mà nếu các vị mà đừng chấp mắt thì các vị cứ bưng cái tâm đứng đồ uống đi, ngon y như là mời các vị uống trà vậy đó. Cái đó là việc có thiệt đó, là chân lý đó. Vậy mà có người nghe không được, không dám nghe, không dám nghe những cái sự, những cái sự thật của gọi là về mặt chân như bản thể. Giảng pháp không có cái nào có tên hết á. Mình gọi bất cứ là bông gì, là cây gì đều không phải tên của nó. Cũng như là hơn 8 tỷ người trên thế gian này đó, mỗi người có cái tên, đó là cái tên đó để cho cái nhà chính trị và cái ngành cơ bản an ninh quốc phòng họ xài. Mà cái tên mình đã có thiệt đâu, ta đâu có chịu. Khi mình lập cái giấy chứng minh nhân dân rồi đó, cái tên của mình rồi nha, họ tên đàng hoàng, ngày sau tháng đẻ đàng hoàng nha, mà phải lăn 10 ngón tay cơ. 10 ngón tay đó phối hợp lại với cái tên cái họ. Những nhà là an ninh, những nhà an ninh là xã hội người ta mới chịu. Chứ cái tên không nhầm nhỉ. Bất cứ tên gì, tên xấu cũng như tên đẹp đều không phải. Cho nên nếu mà sau này muốn nhìn bắt một người có tội gì đó bằng cái tên là không trúng. Nó sai lầm rồi nó tội nghiệp người ta. Cho nên là những nhà an ninh chính trị người ta làm chứng minh nhân dân không phải là bắt lăn hai tay mà lăn 10 ngón cơ. Cái đó là nếu mà bắt được cái người có tội đó, đó mới là bắt chính xác. Người ta kỹ như vậy thì cái điều đó để nó cắt nghĩa rằng là cái tên không có thiệt gì hết. Không có gì quý, tên đẹp cũng không có gì quý, mà cái tên xấu cũng không có gì gọi là xấu. Bởi vì không có ai có tên gì trúng được hết. Cái đó là cái khó học của đạo Phật đó. Người đệ tử Phật mà không nhận thức cái đó, không thiền định bằng những cái đề tài mà như tôi vừa giới thiệu đó, là tu cho tới già chết không bao giờ có an lạc. Phải cởi mở lòng ra. Hồi đó tôi có sửa một bài hát để hát chơi á. Cởi mở lòng ra, ôi ấy người ơi, quần sanh đau đớn trầm luân sinh tư, nào có mấy ai thoát tục lìa trần. Coi mở lòng ra, đừng chịu dục tình, ngược dòng luân hồi thì đâu có chi thăng đến niết bàn. Thì đâu có chi thăng đến niết bàn. Nghĩa là mình phải cởi mở lòng ra, phải xả. Nói thêm ngôn từ chánh gốc kia bằng thuật ngữ của đạo Phật đó, là phải tu cái hạnh đại xả, đại từ rồi đại bi rồi đại hỷ, là phải đại xả. Mà đại xả có nghĩa là mình cởi mở lòng ra, đừng chiều dục tình đó. Mình sợ cái ngôn từ đẹp xấu của thế gian đó là mình chiều dục tình. Tại đây là cái gì học cái bài hát liêu láo của tôi đó cũng là hay đó, cái đối tượng thiền nữa đó. Coi mở lòng ra, đừng chiều dục tình, ngược dòng luân hồi thì đâu có chi thăng đến niết bàn. Thì đâu có chi thăng đến niết bàn. Hát vậy đi mà vẫn giải thoát được đó. Bởi vì cái cõi mở lòng không phải dễ đâu. Vì thế mà tôi phát minh ra một cái đối tượng thiền bằng những cái lối ngôn ngữ văn tự mà nhiều người chịu không nổi. Tôi nói chơi cuộc đời này cứ chơi hết đi. Cha mẹ sinh ra thì nuôi ra mình lớn thì nó không chết là phải sống chơi vậy. Lớn lên là bắt mình đi học là phải đi học chơi vậy. Rồi học rồi để mà kiếm công ăn việc làm việc phải đi làm việc để lấy tiền ăn sống chơi vậy đó. Sống chơi vậy là cứ sống chơi vậy, làm việc ăn sống chơi vậy, ăn mặc ở ngủ gì đó, sống chơi. Rồi nghe được đạo Phật thì cũng tu chơi. Nghe đạo Phật nó có cái hay. Đạo Phật chỉ dạy cho mình một con đường để vượt ra cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, là vượt ra tam giới đó. Mà biết học cái đó đó, mà biết hành theo cái đó đó là nó nhẹ nhàng dữ lắm. Cho nên cũng gọi là học chơi. Học chơi rồi hành chơi, tu chơi. Trên cái cuộc sống mấy mươi năm đó mà nếu mà mình có bệnh thì cũng đi nhà thương, đi bệnh viện, thầy thuốc đồ, hút thuốc, trị bệnh chơi. Nhưng mà nhớ nghe là đói ăn rau đau uống thuốc à, chứ đừng đi thầy bói nha. Thầy bói với thầy tướng số rồi đó là chết quan mạng đó. Đạo Phật không có chơi cái đó đâu. Dù là ta đọc thần chú gì đó nghe, đừng có tin thần chú nha. Không có tin mấy thầy bói thần chú đó. Cái này tôi có nói rồi. Hồi đó đó có một cô ni tôi dạy trường đó, cổ bị cái bệnh gì đó mà có tương quan tới thần kinh. Cổ kêu cái tên của những người chết không à. Chờ tôi với huynh ơi, chờ tôi với chị ơi, ông ơi, bà ơi, toàn là người chết. Ai nấy rước thầy bùa, thầy pháp, trong đó có thầy chùa và làm bùa nữa. Rước trị ba ngày, tôi dạy trong cái chỗ chùa đó. Tôi mới nói ba ngày tôi nhường cho các vị. Bây giờ tôi lấy cái quyền của một giáo sư mà một người tu sĩ, tôi khuyên rằng đi lập tức chở đi vô nhà thương cho tôi. Ba ngày rồi, thầy tu làm bùa cũng có, thầy bùa bên ngoài cũng có. Thầy lan bông truyền điện, truyền nhân điện, truyền thiên điện gì đó cũng có mà không hết. Bây giờ chở ngay cho tôi, quyền của tôi, nếu cần tôi cho tiền. Thì bây giờ cùng được rồi thì người ta phải chở thôi. Người ta chở vô bác sĩ, vô bệnh viện là bác sĩ coi, người ta biết tức khắc ngay rồi. Bởi vì có những bệnh nó khó dữ lắm. Nhưng mà lại người ta nhìn ra, người ta biết cái gốc đó rồi, thành nó không có khó gì hết đâu. Ta chích ngay cho một mũi thuốc trong vòng 2 phút là bắt đầu là nhẹ riết rồi, là trong vòng nửa tiếng ngồi sau tỉnh bơ, không có nói vậy nữa. Người ta cho biết rằng nếu mà để thêm chừng ít tiếng hồ nữa có thể là nguy cơ bỏ mạng đó, bởi vì nó cả 3 ngày rồi. Có thể bỏ mạng như chơi đó. Nhưng mà một mũi thuốc thôi là bắt đầu là giảm rồi, là cho thêm ít thuốc nữa là về mạnh cụi hết trơn. Cho tới bây giờ người ta vẫn còn sống kia. Cho nên là tôi khuyên là Phật tử là không bao giờ người tin là thầy bùa, thầy chú, nhân điện, thiên điện gì đó không cần. Và còn cái thứ mà hút thuốc này nè, tôi nói nó đụng chạm nha. Cái những ông thầy nào mà hút thuốc mà một lần mà 10 thang, cho tới một lần mình 30 thang, có người hút đến 50 thang, ta tham, ta hút, đi lần vậy khỏi đi nữa. Không có phải cái cách trị bệnh vậy đâu. Cái trị bệnh của người ta nó có chính cái cách trị bệnh, là lúc nào phải trị hạn, hạ, thổ, bổ, thanh, ôn, tiêu, sáp, tránh. Đấy, chính cách trị bệnh đó. Lúc nào là phải trị cho nó xuất hạn, lúc nào phải trị cho nó tả ra. Gọi là thổ là mửa ra ha. Thổ rồi lúc nào cần bổ, lúc nào cần cho nó mát, gọi là thanh, ôn, tiêu. Lúc nào cần tiêu, lúc nào cần cầm lại, gọi là sáp. Lúc nào có thứ trị mà không trị là trấn. Chính cái cách trị bệnh của người ta như vậy. Mà hốt một lần 30 thang, 50 thang rồi về ta uống hoài có một thứ, rồi làm sao nó phản ứng từng ngày một có trong cơ thể con người thì làm sao mà lành bệnh được. Cho nên là cái thầy thuốc mà hốt một lần mấy chục thang đó đừng bao giờ tin. Bởi vì người ta cho uống lá cây đó, người ta bán lá cây mà người ta lấy tiền thiệt đó. Tất nhiên là thuốc là cũng là dược thảo, là lá cây, nhưng mà lá cây là phải thay đổi theo cái cơ thể của con người, lúc nào nóng lúc nào lạnh. Còn mạch thì nó có phù trầm trì sát hoặc sắc hư thiệt trường bả hồng lao hư thiệt. Nó là mười mấy cái bộ mạch như vậy là tôi học rồi đó nè, mà tại tôi thấy làm nghề thầy thuốc rất nguy hiểm, tôi không làm đó, chứ học rồi hết đó. Cho nên đói là ăn rau, tục ngữ ông bà ta nói vậy, dân tộc Việt Nam nói vậy, đau là phải uống thuốc, mà uống thuốc là phải đúng thầy. Chứ mà nghe lời bùa chú nhân điện thiên địa gì đó không được, rồi uống thuốc mà một lần ba bốn chục thang là không phải thầy thuốc giỏi. Ta thay đổi, gọi là thầy thuốc nam là phải gia giảm. Lúc nào phải gia thêm cái gì đó, mà lúc nào cái gì đó phải giảm bớt. Và trong vòng ba thang là có thể thay đổi cái tòa thuốc đó. Mà cho một lần cả bốn năm chục thang thì sao? Làm sao cách nghĩa được? Cho nên là đói ăn rau, rồi đau uống thuốc chơi mà. Nếu mà nó không lành thì cần, lúc nó cần chết là cứ phải tập bình tĩnh chết chơi. Đó là quá trình tu tập mà tôi đúc kết lại cái đường lối học đạo hành đạo của tôi đó. Cho nên là còn sống còn mạnh vậy chứ lúc nào cũng sẵn sàng trong cái tư thế chết chơi. Bởi vì sao vậy? Là vì Phật dạy rằng là con người là vũ trụ vạn hữu, tất cả đều là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên nó có thể đi tới cái chỗ khổ và đi tới chỗ không. Vô ngã, vô thường, khổ và không. Cái đó mà mình phải luôn luôn là thường xuyên tu tập, tư duy quán chiếu. Cho nên Đức Phật là thiệt định hoài là vậy đó. Thì nên hoài trong cuộc sống mình là phải hiểu rằng vạn pháp vô ngã, vô thường. Vì vô thường cho nên vô ngã cho nên là nó có thể tạo ra nhiều cái nguyên nhân khổ ải. Và nó đi tới chỗ chết chóc. Mà đừng bao giờ sợ nó. Bởi vì sanh không thật sanh thì diệt cũng chẳng mất đi đâu, cũng không có thật diệt. Thiền định như vậy, quán chiếu như vậy rồi đó là các vị là không có chấp bắt cái gì hết. Là cõi mở lòng ra đó. Cõi mở lòng mới dễ đó. Còn không thiền định vậy là không cõi mở lòng được đâu. Cái đó là nhắc nhở bên ngoài. Cũng nhắc nhở. Bởi vì gọi là nhắc nhở tu học từ xa. Cho nên anh, cái gì cần nhắc nhở là cứ nhắc. Mà nhắc nhở đó là lời, là dựa trên cái cơ sở lời Phật ý kinh. Còn mà nói mà không có dựa trên lời Phật ý kinh là đừng có nghe. Nhắc nhở cái bằng tà kiến là không nghe. Phải dựa theo kinh, ý kinh, những ngôn từ được ghi chép lời Phật ý kinh. Mà nói là lời Phật ý kinh chứ còn vẫn áp dụng văn tư tu. Nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ tức là thiền định đó. Phải quán chiếu và tư duy coi cái lời dạy đó nó đem lại cái sự an lạc hạnh phúc cho cuộc sống bất cứ cho ai. Thì cái lời dạy đó là lời nói, là lời Phật ý kinh. Còn cái lời dạy mà gọi là dù người ta gọi là kinh, bởi vì đâu có ai ngu gì mà tôi nói tôi ở dựa trên cái quyển sách viết tầm bậy tầm bạ để tôi nói cho mấy người, ai đâu có ai ngu gì nói vậy. Người ta cũng nói là của người ta dựa vào kinh đó. Nhưng mà kinh là kinh gì, ai nói và nói để đem lại cái kết quả gì cho ai, cái đó gọi là văn tư tu. Rồi nhắc hoài. Bây giờ đi vô cái bài Tứ Tất Đàn nha. Kinh Phật nó có cái ngộ lắm. Cái từ ta gọi là thuật ngữ đó. Cái chữ Tứ Tất Đàn này là một thuật ngữ, tức là một cái từ, một cái danh từ chuyên môn chỉ có của trong Phật giáo thôi, chứ còn các cái môn học khác của dân gian là nó không có, không có cái từ này. Vì bất cứ cái môn nào vậy, triết học của ngành triết học nào, ta cũng có cái thuật ngữ chuyên môn của người ta. Khoa học cũng có cái thuật ngữ chuyên môn của khoa học. Thì Phật giáo cũng có những cái thuật ngữ của Phật giáo, đó là danh từ chuyên môn của Phật giáo. Tứ tức đàn này là thuật ngữ, là danh từ chuyên môn. Ngoài Phật giáo ra không có cái từ này. Tứ tức đàn mà nếu mà lật từ điển Phật giáo ra tra đó thì người ta giải nghĩa nó cũng cái mặt này mặt khác, nghe nó nhiều cái phải nhớ mà cực không cần thiết. Bây giờ tôi nói đây là có bốn cái cách thuyết pháp ở trong đạo Phật. Thuyết pháp ở trong đạo Phật, thuyết pháp để độ người ta, để giáo hóa, để dạy bảo, để nhắc nhở người ta đó. Ở trong đạo Phật nó có bốn cách, có bốn cách nói, có bốn cách thuyết pháp, có bốn cách nhắc nhở. Do vậy mà cái chữ tất đàn đó ta gọi là biến thí. Biến thí tức là mình nhắc nhở cho người ta, hoặc mình thuyết pháp, mình muốn dùng danh từ gì dùng, hoặc là mình nói mình thuyết pháp cho người ta, hoặc là mình nói mình nhắc nhở cho người ta, hoặc là mình nói mình đàm đạo với ai đó, thì mình cũng mới vận dụng bốn cách. Bản thân mình phải hiểu bốn cách vận dụng: cái cách nói, cái cách thuyết pháp, cái cách giảng giải. Nó có bốn cách thì gọi là tứ tất đàn. Trong khi mình đàm đạo về đạo lý với ai đó, mình hướng dẫn ai tu tập gì đó, nhắc nhở gì đó, phải vận dụng bốn cách, gọi là chữ tạo, tự gọi là biến thí. Thì mình vận dụng những cái cách nhắc nhở đó có bốn cách như thế này: chuyện vũ trụ thấy sao nói vậy, ấy gọi là thế giới tất đàn. Nó có bốn cách rồi. Một là thế giới tất đàn, hai là vị nhân tất đàn, ba là đối trị tất đàn, bốn là đệ nhất nghĩa tất đàn. Muốn học cái bài thơ này phải học cái từ đó trước, bốn cái từ đó trước. Chữ tất đàn là tức là biến thí đó. Biến thí là mình nói rõ ra đó, tức là hoặc là mình đàm đạo, hoặc là mình thuyết pháp, hoặc là mình trao đổi về Phật pháp, hoặc là mình nhắc nhở cho ai đó đối thoại với mình, mà mình phải vận dụng bốn cách. Cách thứ nhất gọi là thế giới tất đàn, tức là mình nói bằng cái cách là phổ thông, phải vận dụng cái ngôn từ phổ thông, ai nghe cũng có thể hiểu được. Những người trí thức cao nghe cũng có thể hiểu được, mà những người bình dân giản dị nhất của thôn quê lâm bôi sàn giả cũng nghe được. Đó là cái người đó người tài chứ không phải người vừa đâu nghe. Cái người mà không có tài là tiến sĩ, là chỉ nói với con vợ tiến sĩ của mình nghe thôi, chứ nói với người thấp nghe không có được. Cái người đó coi vậy chứ mà không có tài. Cho nên có những người họ dạy học hay là họ nói chuyện nghe mình chịu không có nổi. Dường như là họ là tiến sĩ rồi họ cứ vợ tiến sĩ, hoặc là vợ họ là tiến sĩ rồi học rồi đi nói chuyện cũng phải lựa chồng tiến sĩ, chứ nói với người thường nghe không được. Cái đó giống như giỏi mà không phải giỏi. Mà cái giỏi thiệt đó, tài thiệt đó là là cái giỏi của mình rồi, đem ra nói bất cứ hạng người nào đều nghe đều hiểu được hết. Cái đó là coi vậy mà khó đó. Thành ra cái thứ nhất ở trong đạo Phật á, mình phải nói sao mà gặp vua mình nói vua nghe cũng hiểu, gặp quan mình nói quan nghe cũng hiểu, gặp người khoa học, người kinh tế, người thành phần nào cũng ta hiểu hết, cho tới những người mà hết sức là quê mùa, là chất phát ở trong thôn quê mà mình nói người ta cũng nghe hiểu được, người ta tiếp thu được cái mình truyền đạt. Cái đó là khó lắm đó, gọi là thế giới tất đạt, tức là thuyết pháp, tức là hướng dẫn, nhắc nhở, dạy dỗ bằng cái cách nghĩa là ai nghe cũng được. Cái thứ hai là vị nhân tất đạt, tức là mình trao đổi, mình nhắc nhở, mình dạy dỗ, mình hướng dẫn bằng ngang bằng với cái cần thiết của cái người đó hiểu, ngang bằng cái cần thiết của người đó hiểu. Người đó họ là phần chính trị thì mình nói sao mà những người mà ta trong ngành nghề hiểu biết của ta về chính trị mà ta nghe ta cũng hiểu được cái của mình muốn nói. Rồi về những người về kinh tế, về văn hóa, về xã hội, về cái gì ngành nghề nào mà mình cũng ứng dụng, mình nói người ta nghe được. Cái đó là gọi là vị nhân tất đạt. Cái thứ ba là đối trị. Mà đối trị tất đạt là mình đi sâu vào cái lĩnh vực riêng tư, dựa trên nghề nghiệp, dựa trên học vấn, kiến thức của họ, mà mình nói cái người đó người ta nghe được, ta hiểu được. Hoặc là tâm tính của người đó mình phải hiểu người ta cần cái gì, mà mình muốn nói cái gì để đáp ứng cái yêu cầu, cái cần của người ta, chứ không cần cho những người khác. Những người khác nói kiểu khác, mà đối với người này mình phải nói những cái mà là cần đáp ứng cho riêng người này. Cái đó gọi là đối trị tất đạt, đáp ứng cái riêng cho người này, người này cần, mà những người khác nếu lấy cái lời nói này, cái phương pháp dạy này đem ra mình giúp đỡ người khác, người khác không cần và không nhờ, không được lợi ích. Thế thì cái đó gọi là đối trị tất đạt. Còn cái thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đạt, tức là mình thuyết, mình thuyết pháp, hoặc mình nhắc nhở, hoặc mình dạy dỗ, hoặc mình hướng dẫn gì đó, mà lúc này là họ không cần, không có duy tình ai nữa hết. Chân lý nó như vậy là nói như vậy, Đức Phật đã dạy như vậy, Đức Phật đã nói cái chân lý tận đỉnh cao của chân lý, thì bây giờ cũng dựa vào cái giáo lý đó mà nói cái chân lý tận đỉnh cao cho những người tột đỉnh cao. Còn ba cái thành phần nói trước đó không cần chiều nữa, nghe hiểu thì nghe không hiểu thì xin mời đi chỗ khác, ví dụ vậy. Hay là mình không nói cho họ, hoặc là mình không tạo cái duyên cớ để gặp những cái thành phần kia, mà đây bây giờ là những người này là nó cần đáp ứng cho họ cái yêu cầu tôn đỉnh cao của giáo lý đạo Phật, thì mình nói gọi là đệ nhất nghĩa tất đạt, tức là cái nghĩa này là nghĩa cao tột bậc nhất, không còn cái nghĩa nào cao tột hơn. Do vậy mà đối với ba hạng người trước không có thể nghe được, không thể hiểu được. Giáo lý đó thì gọi là đệ nhất nghĩa, thuyết pháp bằng cách đệ nhất nghĩa. Cho nên là tôi nói đây là tôi nói gì để mà cúng dường cho Phật tử với tăng ni trẻ đó, là ngôn từ của tôi nó biến ảo dữ lắm mà các vị không có biết đâu. Do vậy cho nên tôi nhắc rằng là khi nghe rồi mình phải thiền định. Mình phải thiền định rồi tự mình phải thiền định rồi tự mình phải đúc kết cái hiểu biết của mình. Chứ trong một bữa tôi nói vậy nè, có khi là thế giới tất đàn có khi là dị nhân tất đàn có lúc là đối trị tất đàn có lúc là đệ nhất nghĩa tất đàn có. Tuy nhiên là trong khi mà tôi nói bình thường vậy là ít có sử dụng cái đệ nhất nghĩa, nhưng mà không có không được. Không có người ta, những người trí người ta có thể hiểu lầm rằng cái đạo Phật nó thấp thỏi vậy sao? Cái đạo Phật nó bình dân giản dị cỡ vậy thôi sao? Do vậy cho nên là nói cái đối trị tất đàn rồi, nói cái dị dân tất đàn rồi, là thỉnh thoảng cũng phải đưa vô cái đệ nhất nghĩa vô, để mà ngừa cái người trí người ta phỉ báng, người ta chê bai. Cho nên cái này là cái vận dụng khéo léo lắm. Trong kinh điển người ta gọi là Như Lai là vô số phương tiện là vậy đó. Như Lai vô số phương tiện. Cái người mà làm pháp sư, làm thiền sư mà hướng dẫn người ta tu học đó cũng phải vô số phương tiện. Trong một cái buổi thuyết pháp của mình không thể mình dùng một cái thứ ngôn từ nào đặc biệt rồi thôi, mà có thể là nhắc qua nhắc lại, lộn lên lộn xuống, để cho căn cơ nào cũng có thể nhờ cậy. Cái chỗ đó là chỗ khó đó. Cho mình nói thế giới nó đàng hoài luôn vậy đó thì trên nguyên tắc là mình không có lỗi. Nhưng mà cái đó là chỉ có người bình dân nghe thôi. Nếu mình nói thế giới tất đàng là chỉ có người bình dân nghe người ta dễ. Thì còn những bậc cái trí thức, trong đó có trình độ khoa học, có trình độ duy tâm, có trình độ duy thần, trình độ đa thần, vân vân và vân vân, thì người ta nghe người ta không chịu. Ta thì không có cái hấp dẫn để người ta lôi cuốn người ta phải nghe. Vì vậy mà cái vấn đề thuyết pháp là mình phải học tứ tất đàng là vậy đó. Đó là tôi nói cái đó là về nhắc nhở về tăng ni trẻ, cái đó là cái rất cần. Còn như Phật tử tại gia cũng vậy. Phật tử tại gia cũng học, trong khi mình học mình cũng phải vận dụng tứ tức đàn để mà nghe, để mà học. Và học rồi á, khi mà mình cuộc sống của mình sinh hoạt ở trong hàng ngày đó, mình gặp gỡ nhiều người đó, mình cũng phải vận dụng ngôn ngữ bằng tứ tức đàn. Cái đó là cái độc đáo của ai đó có khả năng dùng cái đó là nó hay lắm đó. Trong cuộc sống mình là người cư sĩ người thế gian mà vận dụng tứ tất đàn vẫn lợi ích. Nếu mình nói bằng cách khác đó là ở thế gian người ta học cái khoa tâm lý học. Cái người mà học cái khoa tâm lý học sâu sắc rồi đó, anh ta nói chuyện với cái người kinh tế, người ta cũng nói người làm kinh tế nghe cũng thích. Mà anh ta nói với cái người mà thất tình yêu đương thất tình gì đó, người ta nói hồi cái người thất tình nó nghe cũng thích. Rồi người ta gặp cái người nông dân mà trồng trọt về nông sản nông nghiệp á, người ta nói hồi cái người làm nông sản nông nghiệp đó nghe cũng thích. Rồi người ta gặp cái người mà làm thầy thuốc ha, hay làm nghề làm thầy thuốc, trồng trọt cây thuốc này kia vân vân, thì người ta nói một hồi cái người mà làm thuốc và trồng trọt cây thuốc nghe cũng vui, và cũng có thể là trao đổi nhau và có sự lợi ích cho nhau. Thì ở thế gian thì gọi đó là tâm lý. Mà cái người tâm lý cao thì ta nói chuyện nghe nó có duyên lắm. Là tại vì ta vận dụng cái kiểu tứ tất đàn đó, vận dụng tâm lý học. Mà trong đạo Phật này nó giống như là tứ tất đàn. Cho nên là hồi đó tôi có đọc cuốn sách thì tôi nói là nếu mà bạn muốn nói chuyện có duyên ấy, thì cứ để cho người ta nói cho mình nghe, rồi khi nào mà người ta nói mà nó nhiều quá mà nó thiếu ngôn từ, nó chưa kịp cái ngôn từ ta vận dụng chưa kịp đó, ta hơi dấp đó, cái bạn gợi cái từ đó ra cho người ta, để cho người ta bổ sung ý tứ của ta, người ta nói rao cho bạn nghe, vậy là lâu lâu rồi bạn giúp giùm ta một cái chỗ bí lối về ngôn từ đó, thì bạn sẽ được người ta nói bạn là người nói chuyện có duyên, bạn là người nói chuyện có duyên. Rồi cái trong sách là viết câu tôi cười một mình tôi vậy đó. Mà nên nhớ rằng là động cái một giọt mà nó hành với đích á, nó hành với đích người ta nó quan trọng hơn 40 lần động đất ở châu Âu. Cái ông đó là người Việt Nam, ông nói vậy tôi nghe tôi cười, phải cười mình thôi. Cho nên mình nói chuyện mình đừng có ham nói nhiều, để cho người ta nói. Tất nhiên là mình cũng nói, nhưng mà mình phải khéo, lâu lâu mình chêm vô chút. Mình chêm vô chút là để giúp đỡ cái ý kiến mà người ta muốn nói, mà nó lỡ, nó hơi bế tắc đó. Mình chêm vô chút, mình giúp ta. Ôi, về ta khen lắm, ta nói mình là người nói chuyện có duyên. Tại vì sao vậy? Là vì là cái bụng nhỏ mà nó hành với đích họ đó, nó còn quan trọng hơn 40 lần động đất ở châu Âu, hay là ở châu Mỹ, châu Úc vậy. Ta nói được người ta thích. Thì cái vấn đề tứ tức đàn này nó cũng gần như là tâm lý học. Mà bạn mà học cái tứ tức đàn này khéo rồi đó, là bạn thuyết pháp hữu hiệu lắm, nó quan trọng lắm. Còn bằng không mà mình nói không khéo kìa, nói nó đạo nhau đó mà chút xíu là giận á. Bởi vì cái mùng nhọt nó hành với đích người ta đó, nó quan trọng hơn 40 lần động đất ở châu Âu mà. Thì nên mình để cho người ta nói. Cái này cũng là nhắc nhở chung cho tăng ni trẻ, mà cũng là nhắc nhở chung cho Phật tử đó. Có khi mình biết nhiều hơn, nhưng mà cái lúc nào đó mình không được nói liền, không được nói lúc đó. Mình nói lúc đó là có thể mất vui á. Do vậy mà như là thuyết pháp gọi là vô số phương tiện là vậy đó. Lúc nào nói tạng giáo, lúc nào nói thông giáo, lúc nào nói biệt giáo, lúc nào nói viên giáo, lúc nào Như Lai cần dạy phương pháp đốn tu, lúc nào dạy tiệm tu, lúc nào dạy là cái pháp tu bất định cho ai tu cũng có thể được. Phải vận dụng vô số phương tiện. Bây giờ, ủa nãy giờ tôi đọc hết cái bài chưa, bây giờ tôi đọc lại cái bài thơ Tứ Tất Đàn nè. Chuyện vũ trụ thấy sao nói vậy, ai ấy gọi là thế giới tất đàn. Nói vì ai? Nói vì ai, nói để giải ai? Cách nói ấy vị nhân Phật thuyết đó, cách đó là tôi gọi là vị nhân tất đàn đó. Nói vì ai, nói để giải ai, gọi là vị nhân tất đàn. Nói vì ai, nói để giải ai, cách nói ấy là vị nhân Phật thuyết đó gọi là vị nhân tất đàn đó. Hàng ngoại đạo mỗi người mỗi ý, thuyết khác nhau đã phá theo thời. Chứ đã phá có nghĩa là đối trị rồi. Hàng ngoại đạo thì mỗi người mỗi ý, mỗi hoài mong, mỗi tâm tư, cái tín ngưỡng của ta khác, mình phải thuyết khác nhau
Và đã phá thì cũng từ lúc sao mà người ta có thể nghe được chứ, mà mình đã phá mà người ta tức dội, người ta cự với mình đó thì cái đó coi như lỗ lã rồi, thiệt thòi rồi. Mình không đổ người ta được. Cho nên lúc nào đã phá mà lúc nào nghe rồi tảng là không cãi, không cãi để đi tới cái chỗ mà bất hòa. Chứ khác nhau đã phá theo thời, lời Phật thuyết tùy duyên giáo hóa, liễu nghĩa kinh bất liễu nghĩa kinh. À, rồi còn phải nhớ là phải tùy duyên giáo hóa nữa. Lúc nào nói liễu nghĩa kinh, lúc nào nói bất liễu nghĩa kinh, lúc nào nói cho tay nhân thừa thôi, lúc nào nói với ai đó, đối tượng nào đó mình có thể nói với họ thiên thừa, rồi thành phần nào đó người ta có thể đi xa hơn được, mình mới nói người ta cái thanh văn diêm giác thừa, rồi thành phần nào lúc nào đó mình mới nói Bồ Tát thừa với ai đó, Bồ Tát đại thừa ha. Cho nên học cái bài này có lợi lắm. Lời Phật thuyết tùy duyên giáo hóa, liễu nghĩa kinh hoặc là bất liễu nghĩa kinh. Học Như Lai học liễu nghĩa kinh. Bất liễu nghĩa chỉ là kiến cơ nhi tác. Kiến cơ nhi tác nghĩa là tùy duyên, tùy cơ, tùy đối tượng, tùy người mà nói. Nhưng mà cái đó nên nhớ rằng là bất liễu nghĩa đó nha. Mà bất liễu nghĩa là cái người trí mình nói ta không chịu. Người trí, người có trí cao ta chịu nghe cái liễu nghĩa. Còn bất liễu nghĩa là ta không bằng lòng. Do vậy mà thuyết pháp nó khó là cái chỗ đó. Có những người thì mình nói liễu nghĩa kinh là người ta nghe không được, ta bỏ ta đi. Thậm chí người ta nghe ta còn ghét nữa. Bởi vì cái người đó tà kiến quá nặng ha. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến gì, cái là những cái sai lầm về nhận thức của họ không có gì hết trơn. Họ sai lầm hết ráo. Mà mình đem liễu nghĩa kinh mình nói với họ thì đương nhiên là họ ghét rồi. Không nghe mà còn ghét nữa. Ngược lại cái người đại trí mà mình nói bất liễu nghĩa kinh, mình nói cái pháp phương tiện đó. Mình dạy người ta lên chùa lễ Phật đi con vậy đó, cái rồi con cúng dường tam bảo có phước cỡ vậy thôi, đó là người đại trí người ta không chịu. Thật sự là cúng dường tam bảo cũng có phước đấy, nhưng mà mình phải nói cho ta rõ cái phước làm sao. Còn nếu mình cúng dường tam bảo kiểu sao thì nó lại không có phước, còn cúng dường tam bảo làm sao thì nó lại có phước. Đó là cái người thành phần là thượng trí, người ta phải nghe cái liễu nghĩa kinh ta mới chịu. Chứ còn bảo ta lên chùa cũng bằng đi con, bỏ vô thùng ta bảo phước điền để thầy lo việc Phật sự, tụi con có phước người ta không chịu. Cho nên nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy. Vì vậy mà mình phải học Tứ Tất Đàn. Cái này là tôi muốn nhắc nhở tăng ni trẻ phải nỗ lực mà học kỹ, cũng như Phật tử phải để nghe để mình biết rằng mình nghe cái nào là lúc nào là phương tiện, lúc nào là cứu cánh, lúc nào là liễu nghĩa kinh, lúc nào là bất liễu nghĩa kinh. Cái đó mình phải học thiệt, học kỹ, bằng không là lộn mèo lộn xèn ngầu ở trọi trên, nghe rồi không biết đường đâu mà tu. Chứ người ta nghe rồi là ta tắt ngay tức khắc, vừa nói vừa nghe mà vừa trong đầu ta tư duy, ta quán chiếu, ta thiền định, ta vừa nghe mà ta vừa tách rời ra cái lời nói đó là lời nói của Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn, hay là lời nói của Thế Giới Tất Đàn, của Dị Nhân Tất Đàn, của Đối Trị Tất Đàn, nghe biết ngay. Cho nên là tôi xin giới thiệu và nhắc nhở các vị đó, ai lại nói với tôi nghe vài câu là tôi biết cái trình độ người đó phải nói cái gì với người ta, biết liền tức khắc. Bởi vì Tứ Tất Đàn ở trong đầu tôi là không có lúc nào là không có, tự nó tiếng Tây đi gọi là automatic, tự nó automatic, nó nghe cái là nó biết ngay tức khắc. cũng như có cái tấm gương mà sáng rồi đó, thì bất cứ là cái gì mà vừa rọi vô là ta biết ngay tức khắc. Rọi vô cái đó là ta biết bông đó là bông ọc tân sa, hay là hay bông rose, bông hồng, hay là bông immortelle, hay là bông guadeloupe gì đó. Rọi vô là ta biết tức khắc vì tấm gương của ta nó sáng mà. Ta nên nghe biết tức khắc. Do vậy mà hiện giờ đó thì có những người thường thường ta gặp tôi, người ta tưởng tôi là thầy nào cũng là thầy. Những người lâu lâu mới gặp lần nên ta tưởng thầy nào cũng là thầy, người ta lại người ta hỏi pháp tu hành, ta muốn tu hành. Tôi nghe rồi thì cái này là có thiệt đây. Tôi nói bây giờ là các huynh đệ muốn tu hành đấy. Tôi chỉ một hơi 1, 2, 3, 4, 5 chùa đó, thầy đó, chùa lớn nữa, sang nữa, đẹp nữa, đi tới đó xin làm lễ quy y học đạo ở đó đi. Còn coi chừng nào mà muốn nghe của tôi rồi thì từ từ đi. Chứ mà hồi nào giờ chưa có hề biết tôi gì hết trơn á, mà yêu cầu tôi nói là bây giờ tuổi này không đủ sức nói, không đủ sức bắt đầu dạy lại những cái mà nó quá cái mà nó coi như nó không có dính với đạo Phật là chịu có được. Đã lợi người ta nói như thầy giúp giùm tôi, giờ ở nhà tôi có đứa nhỏ nó bệnh, mà giờ nó tôi đi cúng mấy cái đám rồi mà người ta cũng có cho bùa đó mà ở nó không hết, mà rồi tôi cũng có nhờ tăng ni rồi tụng kinh nữa mà cũng chưa được, nhờ thầy giúp giùm phương pháp nào để giúp cho em cháu. Cái đó không được rồi đó. Nghe cái đó là không có cách gì tôi dạy gì được hết trơn. Hoặc là nói chuyện cầu an cầu siêu rồi người ta nhờ mình đó, nghe tới cái đó là cúng tiền cũng không dám lấy. Mà có là ta tới đây ta cúng tiền cúng lần mấy triệu vậy, ta gọi lại đi cúng thập tự nữa. Tôi nói đi cúng thập tự thì đi còn nhiều cái chùa tôi chỉ cho đi, chứ còn chỗ tôi ở đây thì nó không có cái chữ tự là chùa, cho nên là xin hoan hỷ cảm ơn không nhận. Chữ tự là chùa thì mới cúng thập tự được, còn chỗ tôi ở là không phải chùa. Là vì mình nghe mình biết là cái đó mình không đáp ứng người ta được, thành ra là phải đi học lại, bắt đầu đi quy y học lại gì đó sau này đó, rồi tự tìm hiểu ít nhiều. Bởi vì cái mà tôi nói mấy mươi năm nay đó thì nó có trong sách này sách kia sách nọ, hoặc là gần đây khoa học đó, kỹ thuật đó, nó tăng tiến rồi, nó có trên internet đó, rồi có đĩa nhiều lắm. Mà phải là có duyên trước chút đỉnh gì đó, nghe rồi thấy rằng cái của tôi nói là có tương quan tới cuộc sống, có cần thiết với mình, tới hỏi tôi nói thêm mới được. Chứ mà mới tên nói rồi hôm qua sao mà có mấy đứa nhỏ đó, nó bệnh hoạn nhức đầu mà tôi nhờ cầu nguyện cầu an cầu siêu gì không được hết ráo. Đem lại hỏi nhờ tôi không có làm gì được hết. Là vì cái đó nó ở cái tất đàn mà không có tất đàn nào ở trong tứ tất đàn hết, thì tôi nói không có được. Ê, bây giờ đọc thử cái bài trực chỉ đề cương này coi cái trong này ta nói gì, ta giúp mình gì ha. Coi cái trực chỉ đề cương này nó giúp cho cái gì. Khoan, đọc lại bài này một chút. Chuyển vũ trụ và thơ tứ tất đàn. Chuyển vũ trụ thấy sao nói vậy, ấy gọi là thế giới tất đàn. Nói vì ai, nói để dạy ai, cách nói ấy vị nhân Phật thuyết. Hàng ngoại đạo mỗi người mỗi ý, thuyết khác nhau đã phá theo thời. Lời Phật thuyết tùy duyên giáo hóa, liễu nghĩa kinh bất liễu nghĩa kinh, học Như Lai học liễu nghĩa kinh, bất liễu nghĩa chỉ là kiến cơ nhi tạc. Là bất liễu nghĩa thì cũng phải học, nhưng mà điều mình phải biết rằng là bất liễu nghĩa là kiến cơ nhi tác đó, nghĩa là tùy duyên tùy cơ tùy lúc tùy thời mà nói vậy, chứ cái mục đích đến không phải là đến cái chỗ đó. Cho nên là học Phật là phải học cái liễu nghĩa kinh, mà nhất là tăng ni trẻ là phải học liễu nghĩa kinh. Còn như Phật tử tại gia là có thể tu học trên những cái kinh điển gọi là bất liễu nghĩa kinh được. Cho nên là Phật tử tại gia là không nhất thiết là phải đòi học liễu nghĩa kinh. Vì thế mà là các vị hòa thượng thượng tọa có người ta dạy các vị là đừng có nghe kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Cái đó có đúng, bởi vì có những trình độ nghe Kim Cang Bát Nhã không có được, bởi vì môi trường hoàn cảnh và có thể là căn cơ tâm tánh nữa chưa phù hợp với căn cơ đó và hoàn cảnh mình chưa có thể làm được cái đó, mà mình nghe mình hiểu rồi đó là coi chừng. Mình chỉ là người nói thức ăn, và đi đâu gặp người ta nấu ăn cũng chê hết, nấu thức ăn giỏi, biết bào chế thức ăn và biết nấu, mà do vậy mà mình đi đâu mình thấy người ta nấu, người ta bào chế thức ăn mình cũng chê hết, mà tự mình nữa không nấu cho mình và cũng không có ăn được cái thức ăn đó. Thế thì là chỉ có cách là mình làm cho ta ghét thôi. Ta nấu kiểu nào mình cũng chê, ta nêm kiểu nào mình cũng chê. Mà tự mình nấu cho mình ăn cũng không nấu, mà càng không có ăn. Thì làm sao mà có bổ béo cho mình được? Vậy làm sao mà biết cái ngon thiệt được? Do vậy mà có những cái liễu nghĩa kinh đó mà Phật tử khoan đã. Nhưng mà nếu mà mình có biết đi nữa là mình phải có cái nghệ thuật trên đường tu tập, mình phải biết rõ ràng tứ tất đàn cho kỹ, biết ứng dụng lúc nào không được ứng dụng cái đệ nhất nghĩa, thí dụ vậy. Chứ mà nói tùm lum á, là các vị người ta cấm ta không cho học kinh Kim Cang Bát Nhã là vậy. Rồi người ta hù thêm chút nữa, người ta nói rằng là ai mà đọc kinh Kim Cang Bát Nhã, học kinh Kim Cang Bát Nhã, tụng kinh Kim Cang Bát Nhã là cái chùa đó nó suy thoái, cây cối vườn tược nó héo úa, nó không phát triển được. Rồi con người đó cũng khô khan, tâm tánh dữ dằn, thí dụ vậy. Cái đó là ta hù đó. Ta hù là ta không chúa, ta không muốn cho mình học cái kinh liễu nghĩa thượng thừa. Vì ta sợ là mình học cái kinh liễu nghĩa thượng thừa mà mình nói được, mình nói phần nào đó được, rồi mình đụng đâu mình cũng phê phán, mình đụng đâu mình cũng chỉ trích, đụng đâu mình cũng không bằng lòng. Nhưng mà sự thật mình làm chưa được, thì cái đó là chỉ có thiệt thòi lỗ lã thôi. Vì vậy mà các vị thượng tọa đại đức hòa thượng người ta chưa cho mình học kinh liễu nghĩa là cũng không phải là sai lầm đâu nha, cũng có cái ý của ta. Do vậy mà tôi đã nói rằng là viết gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng, người ta cấm cũng trúng. Nhưng mà rồi người ta cấm như vậy cũng sai. Sai là gì? Biết đâu là những cái người nào đó người ta có cái hồn giống đại thừa. Thí Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng vậy đó, đi đốt củi thì bán, mà nghe cái người bát tánh bổn đạo đó ta tụng có câu là tu Bồ Đề ưng vô sở trụ với sanh kỳ tâm, nhật tâm hữu trụ tức di phi trụ, thí dụ vậy, nghe một câu vậy rồi là phát tâm giác ngộ, sau đó đi tu là vui vào cơ sở chừng ấy thôi đó, mà thành tựu một sự nghiệp lớn lao trên đường là tu tập đó. Đấy, do vậy cho nên khó, nó khó là cái chỗ đó, kiếm cơ gì ta. Bây giờ mình đọc cái bài này thử coi nè ha. Tịch chỉ đề cương, một đời giáo hóa độ sanh, Đức Phật phổ biến pháp âm, pháp thoại qua bốn cách. Bốn cách là tứ tướng đàn đó, là nhằm đáp ứng căn cơ, trình độ, chủng tánh của mọi người, gọi đó là tứ tất đàn. Đây, nhằm đáp ứng căn cơ, chủng tánh, trình độ, mà thuyết pháp khác nhau, lúc nào nó phổ thông gọi là để những cái tất đàn. Lúc nào vì đối tượng riêng từng cá tánh gọi là duy nhân tất đạt. Lúc nào dạy dỗ một phương pháp đặc trị cái bệnh thì não chứng minh cho ai đó thì gọi là vi nhân tất đạt. Nhưng mà toàn bộ giáo lý Phật chỉ đưa người ta đến cái mục đích cứu cánh là giác ngộ và giải thoát, chứ không phải những vì những cái kia. Thì cái giáo lý đó thì gọi là đệ nhất nghĩa đó. Cho nên nghe ai đó giảng đệ nhất nghĩa cũng đừng chê và đừng hù. Nhưng mà ai đó ta giảng phương tiện, ta giảng về dị nhân, về đối trị cũng không phải là hoàn toàn sai. Nhưng mà nếu mà dị nhân hay hoặc là đối trị là mà mình ở đó mình dẫm chân một chỗ đó thì không đạt mục đích yêu cầu của đạo Phật. Cho nên cái vị nhân đó, cái vị nhân tất đàn đó là kiến cơ di tác đó, là phương tiện đó ha, mà dâm chân một chỗ đó là không đạt yêu cầu. Đạo Phật không phải cần cỡ nhiêu đó. Do vận dụng phương tiện uyển chuyển, cho nên với chúng sanh căn tánh phàm phu, Phật thuyết về pháp môn nhân thừa. Đấy, nhân thừa đó, dạy cho họ cái bước đầu là tâm quy rồi ngũ giới pháp. Mọi người ai cũng nghe và hiểu được và tu được, gọi đó là thế giới tất đạt. Đây, thế thì tam quy ngũ giới không phải là pháp, không phải của đạo Phật đâu, của đạo Phật đấy, cho người Phật tử tại gia đó. Nhưng mà mình nên hiểu cái đó là gọi là thế giới tất đạt, phương pháp tu phổ thông cho mọi người. Tuy nhiên nếu mà hiểu cho kỹ đó, không phải tâm quy ngũ giới là muốn làm gì làm và dễ dàng được đâu nha. Nội cái câu mà nói quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật đó, nó gần đi tới chỗ đệ nhất nghĩa tất đàn ở trong đó đó. Vừa là nhân thừa thôi, vừa là tâm quy ngũ giới thôi, mà nếu mà một vị pháp sư, một vị hòa thượng mà triển khai đúng mức thì trong cái thế giới tất đạt nó có cái đệ nhất nghĩa tất đạt ở trong. Các vị mới nhắc nhở cho ta rằng là quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quy vật. Thiên là ai? Trời ở đâu? Các vị dạy cho ta trời là ở trong tâm mình. Ai có tu tập thiện là người đó là trời. Hoàn cảnh của người đó ở mà có tu tập thiện thì hoàn cảnh cái vùng đất đó là trời đó. Chứ trời mà chỉ lên trời nói cái đó là không phải để nhất nghĩa. Mà cũng trong cái bài trời đó mà nói thành ra cái trời để nhất nghĩa. Tôi còn để nhất nghĩa thiên đó nha. Trong tam tâm lục niệm là tam tâm là thâm tâm, chí thành tâm, hồi hướng pháp nguyện tâm. Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Chữ Thiên đó là để nhất nghĩa Thiên đó. Chứ còn chỉ lên trời mà nói trời trên đó là ông thầy đó không phải thầy chùa thiệt. Nghĩa là nếu mà hình thức thì thiệt, nhưng mà cái tâm á, cái học đạo của Đạo Phật là chưa phải thầy chùa thiệt. Cho nên cái đó là cái mà tôi muốn nhắc nhở Tăng Ni là mình phải nỗ lực, mình phải học đạo. Mình đệ tử Phật mình phải học Phật. Phật tử tại gia cũng vậy. Trong lục niệm mà người ta dạy cho mình là niệm Thiên nó ngang bằng cái giá trị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó chứ. Vậy mà mình chỉ lên trời, mình chỉ là trời trên đó Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Cực Thiên Âm rồi trên trời duy trì Kim Mẫu rồi ăn hội bằng đào đó, mình nói đó, mình dạy vậy sao gọi là niệm Thiên cái đó được. Cái đó là một quyển hoặc quan đường, mình đọc tiểu thuyết, đọc truyện á. Cho nên là ngay trong cái dị nhân tấn đàn đó có cái để nhất nghĩa tấn đàn trong rồi dính bất quy thiên thần quy vật rồi thần là ái, thiên là nói rồi ha, rồi thần là ái, rồi quỷ là ái, rồi vật là ái. Cái đó mà mình diễn đạt ra cho ta nghe cho kỹ theo cái đường lối cái tôn chỉ của Đạo Phật là để nhất nghĩa tất đàn ở trong đó đó. Rồi còn cái quy Phật là quy gì, Phật là Phật nào, Pháp là Pháp nào, Tăng là Tăng nào. Phật Pháp Tăng nó có như là thế gian trụ trì Tam Bảo là khác, mà tự tánh Tam Bảo là khác. Tự tính là bảo là mình quy với tự quy Phật của mình, tự quy Pháp của giảng Pháp của trong lòng mình, và tự quy Tăng ở trong lòng mình. Cho nên là ngay trong cái gọi là thế giới tất đàn đó, mà tuy căn cơ trình độ có thể mình triển khai để nhất nghĩa tất đàn ở trong đó. Cho nên cái này tôi nhắc Tăng Ni trẻ đi học, rồi học thiệt đi học kỹ. Phật tử cũng vậy. Tùy theo hành nghiệp cá nhân Phật có thể dạy, hoặc là sổ tức quán. Tu quán bằng cái phương pháp sổ tức, tức là đếm theo, chỉ sổ là đếm theo cái hơi thở. Hơi thở ra, hơi thở vào. Hơi thở ra dắn tôi biết, tôi thở ra ngắn. Tôi thở vô dài, tôi biết tôi thở vô dài. Thở ra kinh an, tôi biết tôi thở ra kinh an. Hít vô kinh an, tôi biết tôi hít vô kinh an. Thí dụ vậy đó, gọi là sổ tức quán. Còn vô thường quán đó là cái này là mình phải quán thường xuyên liên tục đó. Mình phải nhìn ngay cái thân sát thủ thú của mình, nhìn ngay cái thân ngũ quẩn của mình, và mình phải biết nó, biết chuyển từng phút giây đó. Chẳng hạn như tôi ngồi ở trên cái vùng đồ tà dương này nè, nó cũng là nó có cái ưu của nó là bốn mùa nó không có nắng nóng bức 10, 30, 36, 37, 39 độ như ở Sài Gòn. Nhưng mà nó có cái là cỡ như tuổi tôi vậy đó mà hả, không có đội cái mũ trong vòng 15 phút là bắt đầu là nhảy mũi một hơi từ 10 cái cho tới 15-20 cái, và nước mũi nó chảy ròng ròng. Vậy thì là mình nhìn ngay cái thân mình, mình biết rằng cái vô thường nó biết chuyển từng sát na, từng giây, từng phút, từng giờ đó nha. Cho nên cái vô thường này là không được lơi cảnh giác đâu. Nhưng mà cái tuổi trẻ thì làm cái đó khó lắm. Tôi nhắc là các Phật tử cũng như tăng ni á, là tăng ni trẻ đó, tới chừng lớn tuổi rồi các vị mới thấy rõ cái phương pháp quán vô thường này là hay lắm. Mình nhìn mình mà mình biết là mình kéo trở về cái vô thường quán được đó, rồi mình nhìn trời, trời mây nó biến chuyển từng phút từng giây, mình nhìn trời mình cũng quán vô thường được, nhìn cỏ cây hoa lá mọi thứ là 8 giờ sáng thì hoa nó đang đẹp đẽ vậy đó, mà tới 12 giờ trưa cái hoa nó bắt đầu nó rủ lá nó héo đó, là cái biểu hiện vô thường đó. Thì mình mà tu tập mình để ý rồi đó, mình sẽ thấy cái chân lý vô thường nó hay lắm, và mình không có lơi cảm giác về tự thân cũng như ngoại cảnh. Cho nên là tùy thiên nhiên mà có thể dạy, hoặc là quán sổ tức, rồi quán vô thường, rồi quán bất tịnh nè. Với căn cơ tối thượng Phật dạy, tri quyển tức ly bất tác phương tiện, mình ly quyển tức giác diệt vô tiệm thứ đó, đấy gọi là dị nhân tất đàn đó. Tức là mình độ người ta, mình trao đổi, mình hướng dẫn, mình nhắc nhở ta bằng cái giáo lý ngang bằng với cái hiểu biết của người ta, cái đó gọi là dị nhân nha. Theo căn tánh của mỗi người. Còn với cái hàng ngoại đạo tà kiến, nếu ai đó, nếu mình gặp được những cái thành phần mà có cái hộp giống tà kiến ngoại đạo đó, Phật chỉ cái chỗ sai lầm, chỉ chỗ sai lầm, hướng dẫn đi vào đường chánh kiến, hiển chánh phá tà, đây gọi là đối trị tất đạt. Cái này là gọi là tôi tà phụ chánh, thánh sinh là mình không chấp nhận cái tà kiến của người ta. Thí dụ như hồi xưa mà Phật độ cho ông Ca Diếp á, ông Ca Diếp là ba anh em ông Ca Diếp là tà kiến ngoại đạo đó, thờ thần lửa mà. Rồi Phật hỏi ông Ca Diếp sao mình nhân giả lại thờ thần lửa. Ông Ca Diếp nói rằng là thưa Cô Đàm, bởi vì là con người là phải có lửa mới được đó. Không có lửa là chết, là lạnh là chết, là đói hay khác đó. Do vậy cho nên lửa là cái nguyên quỷ của vũ trụ, nó làm cho con người sống, và dạng vật cũng sống nhờ có cái ấm của lửa, nó không có lạnh quá. Vì vậy mà lửa là một cái thần á, cho nên chúng tôi thờ thần lửa đó, phải giữ gìn cái lửa, không bao giờ được cho cái lửa nó tắt ra nhà. Cho nên là đốt lửa hoài vĩnh viễn. Cái Đức Phật ôn tồn đó, thưa nhân giả, Ngài nói là lửa là nguyên quỷ để tồn sinh cho vũ trụ vạn hữu. Vậy chứ nếu như có người ta nói rằng là ta thờ thần nước, ta thờ nước, ta lấy nước làm thần, người ta thờ nước, rồi mình nói làm sao? Bởi vì cứ theo hồi xưa thì không có nói khoa học, cứ theo con người ai cũng biết là không có uống nước cũng chết vậy. Đức Phật nói dễ dàng lắm, con người là không có uống nước cũng chết vậy. Và nếu mà không có nước thì lấy gì mà tắm, mà rửa, mà nấu cơm, mà nấu các cái thứ đồ ăn. Do vậy thì nếu mà có người ta nói nước là cái nguyên của vũ trụ, là cái nguồn gốc để nuôi sống vũ trụ vạn hữu, thì thưa tôn giả, cho tôn giả nghĩ sao về câu nói? Từ đó ông Ca Diếp mới bắt đầu sững sờ. Ủa, sao có cái ông Sa Môn Cù Đàm mà có bộ tuổi thì trẻ mà cái lý luận vững vàng dữ vậy hả? Ông Ca Diếp lớn hơn Phật nhiều lắm, lớn hơn cả vài ba chục tuổi gì đó không biết. Mà nghe cái giật mình á, nghe cái giật mình đó, Đức Phật đưa ra cái ví dụ đó, cái giật mình à. Chưa kể là khoa học sau này, thưa Ngài Ca Diếp à, khoa học sau này họ nói rằng là trong một cái cơ thể con người nó là 75-80% nước, nó còn có cái phần cái phần xác cái vật chất, nó khoảng 25-30% còn bao nhiêu nước không đó. Vậy thì là không có nước là con người không sanh, không tồn sanh đó. Thế thì tôn giả nghĩ thế nào về về nước? Cái nhiếp sững sờ đó, đối trị đó, đối trị vậy đó. Rồi có lần ông Cái Nhiếp hỏi Phật á, thưa Sa Môn Cù Đàm, hôm trước ông nói với tôi là cái vấn đề tu hành mà cầu nguyện đồ không có được gì hết là sao? Vấn đề mình cầu nguyện rồi mình cúng mình lại mình thờ này kia là không có giá trị gì hết sao? Thì nhân cái lúc đó ra Đức Phật cùng với ông Cái Nhiếp trên đường đi đi ngang tới cái mé sông, Đức Phật với ông Tồn nói: thưa nhân giả Đại Ca Diếp, thí dụ như bây giờ tôi với ngài đây là mình sắp được qua sông nè, mà nếu cái sông này nó cạn đó thì mình lội, còn nếu mà sông này mà nước mà sâu á thì mình phải biết bơi, mà nếu mà mình không bơi á thì mình phải nhờ có thuyền hoặc là bè, rồi mình phải tự chống thuyền chống bè mà mình qua bờ bên kia. Mà giả như có người á là muốn qua bờ bên kia mà không chịu lội, mà cũng không chịu bơi, cũng không biết bơi, mà cũng không có thuyền bè, vậy rồi cứ cầu nguyện gian sinh lại lục ai đó để cho cái bờ, kéo cái bờ bên kia nó qua để chúng mình bước lên bờ. Ca Diếp, tôn giả Ca Diếp nghĩ như thế nào về cái việc đó? Không lội, không bơi, không thuyền, không bè, mà cứ gian sinh lại lục cầu nguyện để cho cái bờ bên kia nó khép lại, nó liền đất để cho chúng mình bước lên. Thì Ca Diếp nghĩ việc đó thế nào? Ông Ca Diếp nói: nếu như trường hợp như vậy tôi cho là đó là người không thực tế. Không thực tế. Muốn qua sông là một là phải lội, hai là phải bơi, ba là phải nhà thuyền, bốn là không có thuyền là phải lấy bè chứ. Bè mà bè tre không có thì bè cỏ cũng là bè, hay là chuối cây cũng là bè mà đi chứ. Chở nó mà lại lục gian sinh cầu nguyện để cho cái bờ sông bên kia nó qua bên này, nó khép cái sông lại để cho mình qua, có việc đó được không? Không thực tế. Đó, đối trị tất đàn là vậy đó, là đánh đổ thẳng thừng vậy đó. Nhưng mà điều Đức Phật đánh đổ ngọt ngào nhẹ nhàng lắm nha. Còn tôi bây giờ thì tôi đệ tử Phật mà, cho nên là tôi đánh đổ mạnh lắm, cho nên có người nghe bất mãn, người ta không ưa. Nhưng mà không ưa thì tôi dặn phải ưa, bởi vì nhất thiết chi pháp tùng mẫu dĩ lai ly văn tự tướng ly nôn thiết tướng ly tâm ly duyên tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại. Không có cái gì là tục, không có gì là thanh. Vấn đề là mình nghe rồi mình nhận lấy cái gì. Còn cái ngôn từ của người ta, có người nói nó dẻo ngoẹo, nó mềm nhũng mà nó gian xảo trọng, thì cái mềm nhũng, cái gì dẻo ngoẹo đó đâu có hay gì đâu. Còn nhận cái người ta nói cứng như mẹ, người ta gọi là thẳng mực tạo, nó đau lòng gỗ, người ta băng, người ta nẻ, nó bốc vậy đó, mà đem ra cưa là cây nó ngay bon hả. Thế thì là mình cần lấy cái nào? Người ta gọi là ngay nó trái lỗ tai, cũng như thuốc hay nó đắng miệng mà nó lợi cho tật bệnh. Vậy thì mình cần cái thuốc hay đắng miệng, hay là lúc nào mình cũng lấy đường phổi đường phèn mình ngậm hoài vậy là chết à? Đừng có tưởng nghe đường phổi đường phèn biết chết, phải uống thuốc đắng mới được chứ. Đây vấn đề là đối trị tất đàn là vậy đó. Nghĩa là đối phó thẳng thừng, đánh đổ thẳng thừng, lý lẽ thẳng thừng. Nhưng mà nhớ là cái lời nói của Đức Phật là hiệu quả hơn tôi đó nha. Đức Phật nói ngọt lắm, giờ nói về thần lửa, thờ thần lửa, Đức Phật nói nghe cũng ngọt lắm. Lấy nước mà trị, còn đó là nói chuyện về là đi qua sông thì là lấy thuyền bè, lấy bơi lội mà trị, để đánh đổ cái tư tưởng sai lầm của người ta. Cái đó gọi là đối trị tức là thẳng thừng đó. Còn giới hạn ngoại đạo tà kiến là Phật chỉ cái chỗ
sai lầm hướng dẫn đi đi vào đường chánh kiến, hiển chánh phá tà, đây gọi là đối trị tất đàn, cái đó nói rồi. À, nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật, nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật, sắc là không, không là sắc. Hành tâm Bát Nhã Ba La Mật đạo thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, sơ lệ pháp sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt thuộc như vậy. Đó là nguồn giáo lý sắc là không, không là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Ai nhảy ngang qua được thì đến bờ bên kia, ai không nhảy được thì đành ở lại bờ này. Đấy là tôi nói cái này là tôi muốn nói về cái vụ Phật mà đánh đổ cây diếp đó. Nhảy qua được đó, thì là qua qua bờ kia, còn bằng không nhảy qua được thì ở ở bờ bên này vậy thôi. Chết chứ không có lại lục danh sinh gì được hết á. Đừng cầu nguyện giáng sinh, Phật không thể cảm tình là dùng bùa phép, là cho nên là tôi nói là đừng đừng có dùng chú, đừng có mê chú cơ chứ. Cái chú đó là chẳng qua là chia ghế với cái thành phần tà kiến ngoại đạo đó. Cho nên là cái bài Bát Nhã mà ta chia ghế rất là khéo. Ta chia, ta đúc vô con chú rất khéo để ta đưa vô con chú vô, ta lấy một cái lợi ghê gớm. À, Bồ Đề Tát nói Bát Nhã Ba La Mật đã có tâm vô quá ngại, vô quá ngại có, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cái niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật đa có đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Câu này nè, câu này là tà kiến ngoại đạo lợi ghê gớm rồi. Cố trì Bát Nhã Ba La Mật đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ những cái khổ chơn thiệt bất hư. Cố thiết Bát Nhã Ba La Mật đa chú, tức thiết chú giết yết đê yết đê bà la yết đê bà la tật yết đê bồ đề tật. Bà người ta đúc vô có một khúc đó thôi, mà người ta đưa lên những cái thứ chú thành chú đó coi như là nó là vượt hơn cái gì của Phật dạy. Cái chỗ đó là cái chỗ lỗ lã của giáo lý đạo Phật mà ta không biết. Chứ Phật nói cái gì là tôi theo tôi nghiên cứu rõ ràng đó, Phật nói cái gì là cái đó người ta phải nghe được. Ai cũng nghe được, gọi là thế giới tất đàn mà. Ai cũng nghe được. Vì ai cũng nghe được cho nên là rồi ai cũng có thể hiểu được. Mà ai cũng có thể nghe được, hiểu được rồi ai cũng có thể thực hành được. Và do vậy mà ai cũng có thể thành Phật được. Chứ còn cái thứ mà thì đại thành chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, rồi đọc là yết đến đến bà lạc đến bà lạc đến bồ đề tắc mà hai cái đó để làm gì đâu. Thì đó đó là ngoại đạo tà giáo, cái tôn giáo khác người ta đúc vô mà mình không hay đó nha. Cho nên là lựa kinh điển Phật ra với các cái kinh điển của tà giáo ngoại đạo khó lắm chứ không đơn giản đâu. Phải thiền định dữ lắm, phải tu tập và phải có cái nhãn quan để nhìn thế nào là Phật giáo, thế nào là phi tôn giáo, là phi Phật giáo. Cái đó khó. Cho nên tôi nói cái đó là tôi biết tôi lỗ lã đó. Bởi vì có nhiều người mê cái thằng chú này, thằng chú nọ, thằng chú kia. Mà tôi phát hiện tôi thấy là thằng chú, tu theo một thằng chú là không phải đạo Phật. Dầu là cái tu theo cái chú nào đó mà có được đi trên mặt nước của sông Tô Lịch đi nữa cũng không phải đạo Phật. Dù là tu theo cái đạo thần chú nào đó mà có lấy nón lá đi qua Trung Quốc lấy nón lá rồi thả dưới sông Hồng để mà xin hết trơn cả cái kho đồng của Trung Quốc đi nữa, tôi cũng cho là không phải đạo Phật. Chưa kể là cái nói đó không có thiệt, cái nói đó chẳng qua là văn tự ngôn ngữ mà người ta truyền qua bằng miệng, rồi ta truyền qua bằng văn tự ngôn ngữ vậy thôi, chứ chưa hẳn có thật. Cho nên là tu thần chú là tôi nhắc nhở vậy đó ha. tăng ni suy gẫm đi, cũng như Phật tử suy gẫm đi. Ở những vị tu mà bằng thần chú rồi đắc đạo rồi lấy nón lá rồi thả xong đi, chuyện đó làm sao mà bằng là Nga Xô, làm sao mà bằng Anh Pháp. Đất là ta làm ta lặn nó như biển, một lần bao nhiêu ngàn người ở dưới, cần gì tu đã đời rồi chỉ có cái nón lá để mà chở đồ mà với cái tâm tham vọng vậy sao? Theo cái truyền thuyết mà sinh đồng của Bắc Kinh rồi thả nón lá gây rồi đứng trên kho đồng đó, đứng trên nón lá mà chở cả kho đồng của ta hết, chuyện vô lý nghe sao được. Còn hai vị gọi là thiền sư mà quýnh lộn nhau chết trên sông Tô Lịch, mình đi trên mặt nước mà đánh như vậy là mình nghe rồi mình cũng sợ. Sợ cái gì? Hàng không bảo hàm ta chở là cả trăm chiếc máy bay, mà ta bay lên ta đáp xuống ta đi quỷ diệt thế giới cũng còn được. Còn mình nó tu hành mình cả một kiếp vậy đó để được có thần thông để đứng trên sông Tô Lịch quýnh lộn đã rồi chết quê hết trời, vậy mà mình cũng mê là mê sao? Cho nên là cái đó nó coi chừng đó. mình sai lầm mà mình không biết gì trơn. Nhưng mà nói vậy thôi, luôn luôn lúc nào tôi cũng nhắc nhở tăng ni trẻ cũng như là Phật tử rằng văn như tư, tư như tu, chứ tôi không mời các vị nghe của tôi, và cũng không có yêu cầu các vị phải học với tôi để làm đệ tử tôi, không có. Tới năm nay là nay mai chết không chừng, mà chưa bao giờ có cái ý niệm là mong mỏi một người nào làm đệ tử, gọi là đệ tử ruột của mình. Do vậy cho nên không bao giờ có cái vụ mà gọi là khai trừ bất cứ đệ tử nào. Đệ tử nào còn học, còn nghe, còn tu, còn lợi ích thì đó là coi như tình thầy trò, tình huynh đệ. Mà còn gì nào mà không học nữa, nghe cái nào khác hơn bằng lòng thì cứ bỏ tôi mà đi học cái khác. Không bao giờ tôi có đau khổ gì hết. Cho nên không có cái vụ, cái tình khai trừ không có ở trong tôi. Hết giờ rồi, xin ngừng đây. Chúc văn như tư, tư như tu. A Di Đà Phật.